Duẩm có liên lạc với một người ung thư cũng sắp ra đi ở Tuy Hòa. Sau một vài mươi phút nói chuyện, người bệnh này đã quyết thể một câu A Di Đà Phật để vãng sanh. Ở tại đó chưa có ban hộ niệm, nhưng mà vì có hẹn Duẩm nói chuyện về, cho nên khoảng mười mấy người tới nghe. Thì sau khi nói chuyện xong, Duẩm mời các vị đó mỗi tuần một vài buổi tới niệm Phật cho người bệnh, được không? Tất cả mọi người đều nói được, tôi sẵn sàng. Và sẵn cơ hội đó, tôi thành lập ban hộ niệm tại chỗ luôn. Ấy thế mà mấy năm qua ở tại chỗ đó muốn thành lập ban hộ niệm, thành lập không được. Quý vị mừng quá, vỗ tay. Tôi có hỏi người bệnh là trong thời gian qua chị nghe cái nào? Chị nói là tôi không có nghe cái nào hết. Có vị đạo hữu hai tuần nay đem cái bộ tọa đàm niệm Phật là một phép tu cố dòng, tôi đang nghe cái đĩa đó. Tôi nói tốt, nhưng mà bắt đầu từ hôm nay chị giao cái đĩa đó cho người chồng của chị, con của chị và ban hộ niệm nghe. Riêng chị không được nghe, tại vì chị nghe như vậy thì không đủ thời giờ để niệm câu A Di Đà Phật. Chị đó nói nhưng mà cái băng này hay quá. Tôi nói vì hay cho nên chị mới thích, vì thích cho nên chị mới tham, vì tham cho nên mê những đoạn băng này mà câu A Di Đà Phật hững hờ không nhập vào tâm được. Tôi nói là để cho những người không biết hộ niệm, chưa biết hộ niệm, chưa tin vào phương pháp hộ niệm, người ta nghe để người ta hộ niệm cho chị. Chứ bây giờ chị đang nằm trên giường bệnh, bác sĩ nói còn một vài tháng nữa là chết, còn giờ đâu mà chị nghe những lời này. Chính những lời tôi nói mà tôi cũng cấm chị nghe. Chị có quyết thề với tôi là chỉ một câu A Di Đà Phật, nửa đêm thức giấc đau mình chị cũng phải niệm câu A Di Đà Phật, không than không thở gì hết, quyết lắm nguyện vãng sanh. Rồi nói chị mừng đi, vỗ tay, chị cũng vỗ tay, người chồng cũng ủng hộ trong tinh thần đó. Tôi nói được rồi, ban hộ niệm khỏi cần gì tôi chỉ, tôi sẽ giới thiệu chị Tu Hương ngoài Đà Nẵng vào trực tiếp hướng dẫn cho chị vậy. Sau đó tôi bắt điện thoại gọi ra chị Tu Hương. Và chị Tu Hương là một người hộ niệm rất là tuyệt vời ở Việt Nam. Chị đã hộ niệm trên 100 người đã vãng sanh bất khả tư nghị. Có nhiều người còn ngồi được bản thân nữa, và có những người niệm Phật tới giờ phút chót bản thân nữa. Chị rất là cứng rắn trong điều lệ hộ niệm. Giả sử những cái vị mà ung thư đó mà còn tham cái này tham cái nọ, còn nghiên cứu cái này ngôn chú cái nọ, đọc cái này đọc cái nọ, chị vô chị hỏi một tiếng mà không bỏ là chị rút lui liên lập tức. Tại bây giờ chị cứng lắm. Trải qua cái hàng trăm cuộc hộ niệm, chị đã nắm vững tất cả những yếu tố nào vãng sanh, yếu tố nào bị trở ngại. Chính vì vậy mà những lời nói của Duẩm này chẳng qua là nói với những vị mà có cái niềm tin yếu về chuyện vãng sanh, có những cái niềm tin không có vững rằng là pháp hộ niệm có thể giúp người vãng sanh. Cho nên mình nói như vậy, mong cho hàng triệu người khi mà nghe câu này mới giật mình tỉnh ngộ. Chứ những người đã quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì còn giờ đâu mà nghiên cứu, còn giờ đâu mà nghe cái này nghe cái nọ, giờ đâu mà đọc cái này đọc cái nọ. Tại vì đọc một cái là một chủng tử đi vào trong tâm của mình. Đọc nhiều quá thì câu A Di Đà Phật nhất định không sáng suốt trong tâm của mình. Nên nhớ là bây giờ đây mình có thể lý luận, nhưng mà khi nằm xuống rồi quý vị mới thấy không còn lý luận nữa đâu. Chủng tử A Di Đà Phật mà yếu thì nhất định những chủng tử khác sẽ mạnh, lâm hết tất cả. Mà bên cạnh đó xin thưa thật, nghiệp trước còn già trai chủ có lông vào đó một cái chịu thua, không cách nào có thể cứu bạn được. Cho nên nếu cái vị ở tại Tuy Hòa chỉ cần vững tâm như vậy, tôi cũng dám mạnh dạn bảo đảm rằng 95% bản thân. Còn mà bây giờ không chịu nghe, chị Dược Thu Hương chị vững lắm. Cho nên một câu A Di Đà Phật có thể với tôi không? Không thể chị rút về liền. Chị thẳng thắn như vậy. Tại vì cái kinh nghiệm của những người hộ niệm nó quý giá vô cùng. Còn chẳng qua mình ngồi đây là lý luận trên sách vở, hoàn toàn chưa có kinh nghiệm một cái gì hết. Cho nên hiểu được như vậy, mình muốn đi về Tây Phương Cực Lạc thì tinh niệm tương kế từ các tâm khai, tâm mình nó tự nó khai ra, nhất định đây chính là hiểu biết của mình đó. Cái còn tất cả những cái gì ở ngoài đưa vô chẳng qua là đối trị với những người không tin mà thôi. Ba cái tín hạnh nguyện muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc mà cửa ái tin cứ chập chờn, làm sao có thể thâm nhập vào đường đạo, làm sao phát nguyện được tha thiết, làm sao mà niệm câu A Di Đà Phật chi thành. Chính vì thế cho nên nghiệp chướng phát không nổi, vô tình muốn phá mà phát không chậm. Hôm nay chúng ta nói về khai thị hộ niệm, thực ra là gì? Là chỉ khai thị cho những người niềm tin quá bậc nhược. Vì người sắp chết đó niềm tin không đủ, nghiệp chứng sâu nặng, cho nên mình mới tìm cách gỡ lòng cho họ. Chứ nếu như chúng ta niềm tin đã vững vàng, một câu A Di Đà Phật mà niệm 100% đừng có chen gì chắc, bảo đảm lúc đó khỏi cần khai thị nữa. Chỉ cần anh hai ơi niệm Phật đi là tự nhiên niềm leo đẹp, quyết tâm ngày nay khỏi cần gì khác. Chứ còn khi mà khuôn mặt cứ chập chờn nửa đó nửa xanh, mộng này mị nọ, cho nên thành ra mình cứ khai hoài là như vậy. Cho nên mong rằng là muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tín hạnh nguyện cứ nhập vào, đừng có chập chờn bên ngoài. Tất cả những thiện căn phước đức nó nằm ở ngay giữa tín đó. Mình tín không vững chứ đó, thiện căn mình không đủ. Thiện căn không đủ mà không tín nữa thì nhất định nó tán mạc hết trơn. Nhất là những người tu oan gia trái chuẩn pháp tinh vi vô cùng. Mong cho như vậy, muốn vãng sanh nhất định phải nghe những người mà hộ niệm. Họ hộ niệm hàng trăm người rồi, họ nắm vững hết tất cả những yếu tố rồi. Cho nên khi mà chúng ta nói với khai thị hướng dẫn, chính là gì? Là cứng có cái niềm tin cho những người đó chứ không có gì cả. Mình đâu đợi đến lúc mà hấp hối xuống mới củng cố niềm tin, lỡ lạc rồi thì sao? Cho nên củng cố niềm tin trước để chi? Để lúc đó chúng ta không cần khai thị với nhau nữa. Hôm qua chúng ta nói đến chỗ là một tiếng đồng hồ sau khi tắt thở, bây giờ chúng ta nói đến chỗ là hai tiếng đồng hồ. Thì từ một tiếng đến hai tiếng là chúng ta kéo cái thời gian khai thị giãn ra. Trong một tiếng thì chúng ta khai thị 15 phút, một tiếng đến hai tiếng thì kéo ra là 30 phút, là thực ra để ngừa rằng người đó còn mắc nạn. Còn giả sử như bây giờ chúng ta đã nghe hết trơn rồi, xin thưa thật từ một tiếng hai tiếng khối cần gì phải khai thị nữa. Nhắc sơ một chút là niềm leo leo trong những cái khoảng thời gian này, luôn luôn phải nhắc nhở cái người bệnh là phải nhích tâm lại, đừng có phân đo nữa. Hay nói cho họ biết rằng là trong vòng 49 ngày bác Trần Văn Ít cũng có thể được phản sanh, tuy nhiên càng về sau càng khó khăn. Đến giai đoạn này mà còn chắc chờ ở đây là tại vì niềm tin đã bị chao đảo, là tại vì tâm đã phân vân, là tại vì còn tham chấp cái này còn tham chấp cái nọ. Mau mau hối thúc họ quyết tâm nhất tâm lại đi về Tây Phương, không còn có thể nào sở ý nữa. Có những người vì ví dụ như thương con nhớ cái, những chuyện này mình nên hỏi gia đình. Thì trong lúc này có nhiều người cứ nói là nếu người ta thương đứa cháu quá, đừng có cho đứa cháu đến trước mặt. Sự việc này trong cái bàn hội điện người ta ứng dụng có nhiều lúc đúng, có nhiều lúc sai. Đúng là khi người chết đó phải được hướng dẫn, đã được quyết lòng hứa là tôi không còn tha thiết gì nhớ tới đứa cháu nữa, thì lúc đó mình nói đứa cháu đó đừng tới, tại vì tới nhiều khi nó rơi lại. Còn có cái hạng người khác là họ quyết lòng họ nhớ, họ quyết lòng họ thương, họ quyết lòng họ muốn cầm được tay đứa cháu. Những người như vậy thì tốt nhất là mình nên kêu cái đứa cháu đó dặn dò trước. Chính đứa cháu đó thực sự là quý giá vô cùng. Cháu ơi, cháu thương bà nội thương cháu, bà nội thương cháu, bà nội bị đọa lạc. Bây giờ cháu tới, cháu nói với bà nội cháu đi nha. Bà nội ơi, con tới đây cùng niệm Phật cho bà nội này. Bà nội thương cháu, bây giờ bà nội hãy niệm Phật đi. Bà nội niệm Phật tức là bà nội thương cháu. Nếu mà bà nội không có niệm Phật, bà nội không về Tây Phương là bà nội không thương cháu. Cháu đang hộ niệm cho bà nội đi. Nếu mà dạy được đứa cháu nó nói một câu như vậy, tức là mình đã gỡ được. Oan uổng là đứa cháu đó không chịu nói, mà đứa cháu đó thôi nội đừng có đi thì thôi, người đó bây giờ cái ban hội niệm có dối cho mất, người đó cũng bị đó là. Chính vì vậy mà nói tới chuyện này chúng ta phải lọc buồn xả trước, nhất định những chuyện này nó sẽ trối, đến lúc mà lâm chung rồi nó trối càng ngang lần mạnh hơn. Bây giờ là lúc không phải là thường đâu. Cho nên khi mà chúng ta đi hội niệm, tại sao có những người cứ nhắc một cái chuyện đó mà nhắc hoài, có nhiều khi mình sẽ nắm lòng mưa lượt mà không được, là tại vì nó nhấp trong tâm rồi, đến lúc lâm chung xuống là vô cùng. Thường thường là khi một lần khai thị là luôn luôn phải khẩn nguyện chư vị cần pháp giới tha thứ cho người bệnh nhân. Một lần mà mình ngừng lại nói chuyện lúc nào cũng vậy, là phải hồi hướng công đức cho người bệnh. Thường thường như vậy là trong khoảng cứ một tiếng mà là mình hồi hướng công đức cho một lần, hồi hướng công đức cho những người đã đi, luôn luôn phải nhớ là hồi hướng công đức cho hoàng gia trái chủ và chư pháp giới chúng thành chung quanh nữa, đừng bao giờ quên trọng. Đây là điểm hết sức là quan trọng. Thì khi mà từ 2 tiếng đồng hồ trở về xong, chúng ta kéo dài cái thời gian khai thị cỡ 1 tiếng đồng hồ là nhắc nhớ, là lợi dụng trong lúc mà hồi hướng công đức, nhắc nhớ là được rồi. Nhắc nhớ cho đến 4 tiếng đồng hồ, thường thường tới 4 tiếng tới 8 tiếng là chúng ta cứ có thể niệm luôn hồi hướng công đức, khỏi cần nhắc nhớ nữa. Trong khoảng thời gian mà từ bắt đầu tắt hơi cho đến 2 tiếng là giai đoạn rất là căng thẳng, rất là quan trọng, phải làm sao gỡ cho được trong khoảng thời gian này. Nếu mà như chúng ta bây giờ đã bắt đầu xa trước thì thường thường là khi ra đi là họ đi luôn về Tây Phương, mình nhìn biết liền lạ lắm. Họ niệm Phật tới giờ phút chót, họ mỉm cười rồi, có nhiều người răng được cái tay lên nghe bắt đầu trượng cái gì cái lạ đi ạ. Nó lạ lắm mà mặt cười vậy đó. Cái tay gọi nó từ từ nó xuống là mình biết vững vàng rồi. Vững gì vững nhưng mà cũng ra. Nhưng mà thật ra thấy vững rồi đó. Có những người khi mà họ ra đi rồi, khoảng chừng 15 phút sau là họ chuyển cái tâm trở đi từng chút. Là mình vững tâm lắm rồi. Là phải chắc chắn rồi. Còn mà những người mà để được 4 tiếng đồ thì đó, là cũng yếu rồi đó. Thì mong cho tất cả chúng ta hiểu được như vậy. Tập buông xả là yếu tố quan trọng. Nhất tâm thành một câu A Di Đà Phật, từ các tâm thành Nam Mô A Di Đà Phật.